Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tiếp về giáo hội và đất nước Myanmar nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quốc gia này. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết thúc với Chúa suốt mọi ngày đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Chúa Giêsu bảo: Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết và không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: Thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước? Chúa Giêsu đáp: Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những năm gần đây, chúng ta nghe vô số dự đoán về ngày tận thế. Những tin đồn này khiến nhiều người lo sợ đã phải mua nến, tích trữ lương thực và xây hầm trú ẩn. Thế nhưng cho đến hôm nay, ngày ấy vẫn chưa xảy ra. Sứ điệp lời Chúa chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự chóng qua của thế giới này. Qua đó, Ngài bày tỏ cho con người biết điều vĩnh cửu nơi Thiên Chúa là tình yêu và tha thứ. Trước hết, khi mọi người hết lòng khen ngợi về vẻ đẹp lộng lẫy nguy nga của đền thờ Jerusalem, Chúa Giêsu cho thấy sự chóng qua và hữu hạn của đền thờ khi nói: Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, và không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Và đúng như vậy, đền thờ Jerusalem đã bị quân Roma phá hủy hoàn toàn vào năm 70. Hiện nay chỉ còn trơ lại một bức tường mà người Do Thái thường đến cầu nguyện, gọi là bức tường than khóc. Thứ đến, Chúa Giêsu đã bày tỏ cho con người biết ngày tận thế sẽ đến, nhưng không ai biết được khi nào, vì chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta những dấu chỉ sẽ xảy ra trước ngày tận thế. Như có chiến tranh loạn lạc, có những trận động đất lớn, có ôn dịch và đói kém, có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng không phải là chung cục ngay đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thiên Chúa dựng nên chúng ta là để cứu độ chúng ta. Vì thế, khi đang sống giữa thế giới hữu hạn và chóng qua này, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, Chúa Cha đã ban sự sống cho Chúa Giêsu, và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Người. Do đó, trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều đau khổ, nhưng hãy tỉnh thức trung thành với đức tin của mình vào Chúa Giêsu và sẵn sàng thể hiện niềm tin ấy bằng những hành động yêu thương tha thứ của chúng ta, hầu làm cho vương quốc yêu thương của Thiên Chúa được hiện hữu từng ngày trong sự hữu hạn của thế giới này. Điều duy nhất chúng ta cần nhớ là đừng bám víu vào bất cứ sự gì của thế gian này, vì nó sẽ bị cuốn đi như những vỏ trấu. Như đền thờ Jerusalem, thế giới này dù có vững vàng đến đâu, cuộc đời chúng ta giàu có đến đâu đi nữa, thì một ngày nào đó cũng sẽ tàn lụi. Đó là bài học cho chúng ta. Đừng bám víu vào thế gian, của cải vật chất, nhưng hãy tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa và những lời dạy dỗ chân thật của Ngài, để nước Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Bởi khi có Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Lạy Chúa, ngày Chúa đến thật bất ngờ cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng trong từng phút giây của cuộc sống, hầu biết chọn lựa và sống những giá trị đời đời là tình yêu và tha thứ, để khi Chúa đến, chúng con được hạnh phúc và hân hoan. Amen.
Bao cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng, xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết thúc với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Yangon, Myanmar. Đức Thánh Cha sẽ gặp người Rohingya trong chuyến tông du tại Myanmar. Ngay trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Myanmar và Bangladesh từ ngày 26 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke cho biết, cuộc tông du sẽ bao gồm hai sự kiện không dự kiến trong chương trình ban đầu. Đó là một cuộc phỏng vấn với người lãnh đạo quân đội Myanmar và sự hiện diện của người Rohingya trong cuộc gặp gỡ tại Dhaka. Tuy nhiên, ông Gettberg nhấn mạnh đặc biệt đến tính cách liên tôn của chuyến tông du. Đức Giáo Hoàng sẽ đem đến một sứ điệp hòa giải, ân xá và bình an cho hai quốc gia này. Trong viễn tượng này, sẽ có một cuộc hội kiến riêng vào ngày 30 tháng 11 với tướng Min Aung Len. Chính Đức Hậu Y Chakpo, Tổng giám mục Yangon, người gặp Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, đã mong muốn có cuộc phỏng vấn này. Đức Hồng Y giải thích, mục đích không phải là để cổ võ những gì viên tướng này đã làm, nhưng là để đối thoại với ông. Có lẽ điều này sẽ làm cho tâm hồn ông ta lắng dịu, và có lẽ đó sẽ là bước đầu tiên hướng đến hòa bình. Ông Redberg cũng cho biết một nhóm người tị nạn Rohingya sẽ tham dự cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn vì hòa bình, dự định sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tại Dhaka, thủ đô của Bangladesh. Tại hai quốc gia này, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ di chuyển trên chiếc xe dành cho Giáo Hoàng đóng kín và không bọc thép. Ngài sẽ nghỉ tại Tòa Tổng Giám mục Yangon và tại trụ sở của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Dhaka. Ông Redberg nói với đài phát thanh Vatican rằng, đây là chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Giáo Hoàng Francisco tới châu Á, sau Hàn Quốc tháng 8 năm 2014, Sri Lanka và Philippines tháng Giêng năm 2015, và là chuyến đi đến vùng ngoại vi, đến với các quốc gia xa xôi mà cộng đồng công giáo ở đấy rất nhỏ bé. Tại Myanmar, người công giáo chỉ ở mức dưới 1,5% dân số, với khoảng 700.000 tín hữu. Tại Bangladesh, 90% dân số là người Hồi giáo, 8% là người Ấn giáo, và thiểu số còn lại bao gồm Kitô hữu, Phật tử và tín đồ của các tôn giáo truyền thống. Người phát ngôn của Tòa Thánh nhấn mạnh, triều kích liên tôn ở hai quốc gia này sẽ là rất quan trọng. Myanmar là quốc gia với đa số dân theo Phật giáo, và Bangladesh chính thức là một quốc gia Hồi giáo. Cũng ở đây, Đức Giáo Hoàng một lần nữa muốn nói lên tầm quan trọng của tôn giáo đối với hòa bình và hòa giải. Ông Berg nói thêm rằng, việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm hai quốc gia này cũng là một trợ giúp to lớn cho người công giáo, một cách để củng cố họ trong đức tin. Điều thú vị là Đức Giáo Hoàng sẽ kết thúc chuyến tông du này bằng một cuộc gặp gỡ người trẻ. Qua chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, các cộng đoàn công giáo nhỏ cũng có thể tìm được niềm hy vọng lớn lao. Nhắc lại rằng, gần đây Bangladesh đã chuyển từ một quốc gia kém phát triển sang một quốc gia đang phát triển. Ông Redberg nêu bật sự khích lệ của Đức Giáo Hoàng đối với những quốc gia nghèo như vậy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Kitô vua vũ trụ và tình yêu mến là tiêu chuẩn của nước trời. Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là Chủ nhật cuối trong năm phụng vụ. Chúng ta cùng nhau cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô vua vũ trụ. Vương quyền của người là để dẫn dắt, để phục vụ, và quyền bính ấy trong thời gian sau cùng là để xét xử. Hôm nay, chúng ta thấy Chúa Kitô là vua, là mục tử, là thẩm phán. Người cho chúng ta thấy những tiêu chí của nước trời, và đây là các tiêu chuẩn để đánh giá. Bài tin mừng mở ra cho chúng ta một tầm nhìn tuyệt vời. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang cùng với tất cả các thiên thần, người sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Đó là lúc mở màn cuộc phán xét vũ trụ. Sau khi trải qua cuộc sống trần thế trong khiêm nhường khó nghèo, Chúa Giê-xu hiện diện trong vinh quang Thiên Chúa với hàng ngũ thiên thần. Toàn thể nhân loại được triệu tập trước mặt người và người thực thi quyền bính để xét xử, để tách biệt, giống như người mục tử tách biệt chiên ra khỏi dê. Đối với những người bên phải, Chúa nói, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy thừa hưởng vương quốc đã dành sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ta ăn, ta khát, các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom, ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Những người công chính rất ngạc nhiên, vì họ không nhớ là đã gặp Chúa Giêsu khi nào, họ cũng chẳng nhớ là họ đã giúp đỡ Chúa khi nào. Lúc ấy Chúa nói, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta. Lời này không bao giờ ngừng thôi thúc chúng ta, bởi vì lời ấy giúp ta nhìn thấy mức độ tình yêu của Thiên Chúa đến nơi chúng ta. Mức độ tình yêu của Thiên Chúa ở nơi chúng ta không phải được đánh giá theo kiểu khi ta vui, khi ta khỏe mạnh hay khi ta hạnh phúc, nhưng là khi chúng ta cần được giúp đỡ. Và trong cung cách âm thầm này, Chúa mở ra cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa. Chúa tỏ cho thấy tiêu chuẩn để Chúa xét xử chúng ta. Tiêu chuẩn ấy chính là tình yêu mến cách cụ thể mà chúng ta dành cho những anh chị em, những người thân cận đang gặp khó khăn. Sức mạnh của tình yêu là thế, vương quyền của Thiên Chúa là thế. Đó là liên đới với những ai đang đau khổ để khơi lên những tâm tình và hành động của lòng thương xót. Dụng ngôn của cuộc phán xét tiếp tục với việc vị vua tước đoạt và kết án những người mà suốt cuộc đời họ không quan tâm gì đến nhu cầu của anh chị em mình. Ngay lúc bị xét xử, họ vẫn còn ngạc nhiên mà hỏi, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, là khách lạ, hay trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Một cách ngắn gọn, họ nói rằng, nếu chúng con gặp Chúa, chắc chắn là chúng con đã giúp đỡ. Nhưng vị vua đáp lại, tất cả những gì các ngươi không làm cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Thế đó, khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu mến cụ thể mà chúng ta dành cho Chúa để phục vụ Chúa Giêsu hiện diện nơi những anh chị em bé nhỏ nhất của chúng ta, những ai đang cần được giúp đỡ. Đừng quên điều ấy. Những người nghèo khổ đang đưa tay ra, đó là Chúa Giêsu. Những người đau ốm mà tôi phải thăm viếng, đó là Chúa Giêsu. Những tù nhân, những người đói khát, đó là Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghĩ về những điều ấy. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương và mời gọi họ cầu nguyện cho chuyến tông du của Ngài tại hai quốc gia Myanmar và Bangladesh mà Ngài sẽ lên đường vào tối Chủ nhật 26 tháng 11 giờ Roma. Tin Tổng đốc Phật Hà Nội. Giao lưu giữa chủng sinh và tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 11 vừa qua, lớp Thần học 4 Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã đến thăm và trao đổi với tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn. Tiếp phái đoàn chủng sinh Hà Nội có Thượng tọa Thích Chiếu Tạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, thành viên ban điều hành Hội đồng Học viện. Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, giảng sư, Ủy viên ban điều hành Hội đồng Học viện. Sư thầy Thích Diệu Bản, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sơn La, Ủy viên kiêm trưởng phòng đào tạo Học viện Phật giáo. Đại đức Thích Viên Hải, người hướng dẫn chương trình buổi gặp gỡ. Sau khi giới thiệu thành phần hai bên, cuộc trao đổi diễn ra trên hội trường chính với sự hiện diện của 300 tăng ni sinh của Học viện Phật giáo. Nội dung buổi đạo đàm do ba vị chư tăng ni của Học viện Phật giáo trình bày xoay quanh ba chủ đề chính. 1. Quá trình đào tạo và sinh hoạt của tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo, nghĩa là tu học và hành đạo. 2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo tăng ni sinh trẻ trong hoàn cảnh hiện nay. Và 3. Làm thế nào duy trì bản sắc của từng tông phái khi tăng ni sinh cùng theo một chương trình đào tạo cao đẳng và cử nhân Phật học như nhau? Sau phần chia sẻ của ba vị trách nhiệm trong Học viện Phật giáo, các chúng sinh đã nêu lên những thắc mắc về đạo pháp và đời tu hành. Hai bên cũng tặng nhau hai bài hát chứng nhân tình yêu và cát bụi cuộc đời, rồi trao quà lưu niệm. Với lòng hiếu khách và tình bằng hữu giữa những người tu trì, ban điều hành Học viện Phật giáo đã mời anh em chúng sinh dùng bữa cơm chay với quý giảng sư và đại diện tăng ni sinh. Cuối bữa cơm huynh đệ, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng phái đoàn Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, bày tỏ tâm tình tri ân đối với Học viện Phật giáo tại Hà Nội. Tiếp đến, các chúng sinh đã cầu nguyện với bài hát Kinh Hòa Bình. Hai bên đã ghi hình lưu niệm ở tiền đường bảo tàng và chia tay trong niềm vui hiểu biết nhau, đồng thời hy vọng có dịp tái ngộ vào năm tới. Tin Đài Loan. Hội thảo Phật giáo Kitô giáo lần thứ 6 tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Hội thảo Phật giáo Kitô giáo lần thứ 6 với chủ đề Phật tử và Kitô hữu cùng nhau bước đi trên con đường bất bạo động, khai mạc từ ngày thứ Hai 13 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan và kết thúc vào ngày 16 tháng 11 năm 2017. Trong 4 ngày, các cuộc đối thoại và trao đổi của các đại diện tôn giáo từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đề cập đến các nguyên nhân của bạo lực trong xã hội và các phương pháp chữa lành những vết thương lịch sử, thể chất, tâm lý và tinh thần. Hội thảo cũng bao gồm các buổi cầu nguyện và suy niệm cũng như bàn về những cơ hội tương lai cho việc trao đổi giữa các Phật tử và Kitô hữu. Hội thảo do Hội Phật giáo Linh Tự Sơn phối hợp với Hội đồng Giám mục vùng lãnh thổ Trung Hoa tại thành phố Đài Bắc, nghĩa là Hội đồng Giám mục Đài Loan và Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn tổ chức. Trong số tham dự viên hội thảo có Đức Tổng Giám mục Đài Bắc John Hung, Pháp sư Hin Tao, sáng lập Hội Phật giáo Linh Tự Sơn, Mục sư Binien Rufus Rakuma, điều hành chương trình đối thoại liên tôn và hợp tác tại Hội đồng Thế giới các giáo hội ở Geneva và một phái đoàn ngoại giao của Cộng hòa Trung Quốc, Đài Loan. Đức Giám mục Miguel Angel Ayuso Guisot, thư ký Hội đồng Tòa Thánh và Đối thoại Liên tôn đã phát biểu tại lễ khai mạc và Đức Hồng y Chủ tịch Jean-Louis Torang phát biểu bế mạc hội thảo. Trong bài phát biểu bế mạc, Đức Hồng y Tô Răng nhận định rằng, các tổ chức tham gia hội thảo đều nhìn nhận rằng bạo lực không chỉ thể hiện ở mức độ cá nhân và xã hội mà còn ở nơi các lực lượng văn hóa, truyền thông, chính trị và kinh tế xã hội một cách có tổ chức. Vì thế, tất cả đều được kêu gọi hợp tác với nhau nhằm xóa bỏ những điều ác trong xã hội và của cá nhân qua việc thúc đẩy một nền văn hóa của hành động, bác ái, tôn trọng và chân lý. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết phái đoàn của Tòa Thánh Vatican vẫn ở lại Đài Loan cho đến ngày 18 tháng 11. Trong thời gian này, Đức Hồng y Tô Răng sẽ gặp Phó Tổng thống Đài Loan Trần Triển Trinh và Bộ trưởng Ngoại giao David Tawei Li. Hội thảo Phật giáo Kitô giáo lần thứ nhất do phong trào Phật giáo Phật Quang Sơn tổ chức tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan năm 1995. Những lần tiếp theo được tổ chức tại Bangalore, Ấn Độ năm 1998, tại Tokyo, Nhật Bản năm 2002, tại Roma năm 2013 và tại Bodh Gaya, Ấn Độ năm 2015.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn đôi nét giới thiệu về giáo hội và đất nước Myanmar nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quốc gia này từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2017. Kitô giáo đã được rao truyền tại Myanmar cách đây 500 năm, nhưng hiện chỉ chiếm 4% tổng số dân, bao gồm người Kachin, Chin và Karen, là các vùng đã có các thừa sai nước ngoài tới làm việc và rao giảng tin mừng. Khoảng 3/4 Kitô hữu theo Tin lành, đặc biệt là Tin lành Baptist. Giáo hội Công giáo có khoảng 700.000 tín hữu, tức chiếm hơn 1% dân số. Trong mấy thập niên đầu, số tín hữu chỉ được 55.000 và chỉ gồm các chủng tộc thiểu số, nhất là các nhóm gốc Ấn Độ. Vị giám mục đầu tiên của giáo hội Myanmar là Đức Cha U Win, được truyền chức năm 1954. Năm 1962, tướng Ne Win lên nắm quyền và áp đặt chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa. Chính quyền quân phiệt xã hội đã quốc hữu hóa các trường học và cơ sở bác ái của giáo hội. Các thừa sai ngoại quốc đến làm việc tại Myanmar sau năm 1948 đều bị nhà nước độc tài Myanmar trục xuất. Hiện nay, giáo hội Công giáo có 3 tổng giáo phận là Yangon, Mandalay, Tonchi và 13 giáo phận. Giáo tỉnh Yangon bao gồm 4 giáo phận: Pa'an, Molomnya, Paten và Piai. Giáo tỉnh Mandalay bao gồm 5 giáo phận: Panmau, Hakha, Kalai, Lasho và Michina. Giáo tỉnh Tonchi bao gồm 4 giáo phận: Kentong, Loikaw, Pekon và Tongu. Nhân lực của giáo hội gồm 22 giám mục, kể cả các vị về hưu, khoảng 800 linh mục, 140 tu huynh và 1.400 nữ tu, gồm 700 tiểu và đại chúng sinh và khoảng 2.400 giáo lý viên. Cho tới năm 2017, đã không có các liên lạc ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và Myanmar, nên đã chỉ có Đức Khâm Sứ sống tại Thái Lan. Nhưng ngày 4 tháng 5 năm nay, sau khi bà San Suu Kyi, Ngoại trưởng Myanmar, gặp Đức Thánh Cha Francisco, Tòa Thánh đã công bố hai bên thiết lập các liên lạc ngoại giao trên bình diện đại sứ và tòa sứ thần. Đức Tổng Giám mục Pol Chang In Nam, người Đại Hàn, được chỉ định làm sứ thần Tòa Thánh Myanmar. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng Giám mục Yangon, cũng là bạn của bà San Suu Kyi. Theo Đức Hồng Y, Giáo hội Công giáo Myanmar tuy là một thiểu số, nhưng có thể là động lực giúp xây dựng quốc gia, củng cố hòa bình, hòa giải và góp phần thăng tiến phát triển nhân bản, giáo dục và các quyền con người hữu hiệu, đặc biệt quyền của các chủng tộc thiểu số. Trong dịp này, bà Cecilia Pricci, sáng lập viên Hiệp hội Italia Bermania cùng nhau, cũng đã gặp Ngoại trưởng San Suu Kyi để nghiên cứu các cách thức cộng tác giữa hai nước. Bà nói, tuy là một thiểu số, nhưng giáo hội Công giáo nắm giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Bo là một gương mặt nổi bật trong bối cảnh này, vì Ngài có một cái nhìn xa rộng về vai trò xã hội chính trị của các tổ chức tôn giáo. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là một dấu hiệu quan trọng của việc thừa nhận vai trò của giáo hội cả trên bình diện xã hội. Sự trong sáng trong cuộc chiến chống lại nạn gian tham hối lộ nhằm góp phần củng cố tiến trình dân chủ hóa Myanmar. Cuộc gặp gỡ này cũng là một dấu chỉ quan trọng đối với giới quân nhân cầm quyền, là những người trong một vài vùng đã dưỡng nuôi bạo lực chống lại các Kitô hữu. Theo bà, đất nước càng bất ổn thì các quân nhân lại càng có thể nắm nguyên quyền lực chính trị và kinh tế trong tay. Thật ra, hiện nay, bà San Suu Kyi và chính quyền Yangon phải đương đầu với nhiều nhiệm vụ to lớn. Tái tổ chức nền kinh tế cho tới nay vẫn bị các quân nhân kiểm soát, phổ biến phát triển tiến bộ giữa đa số dân còn đang phải sống trong cảnh nghèo túng bần cùng. hòa giải dân tộc với các chủng tộc khác nhau sau mấy chục năm nội chiến. Trong số các vấn đề nóng bỏng, cũng có tình trạng đàn áp bách hại chủng tộc Rohingya theo Hồi giáo, khiến cho trong các tháng qua đã có 600.000 người Rohingya phải chạy trốn sang Bangladesh. Trong nhiều buổi tiếp kiến và đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Myanmar và cộng đồng quốc tế tìm giải pháp xứng đáng cho dân tộc Rohingya. Từ năm 2012 tới nay, các đụng độ giữa các Phật tử cuồng tín và người Rohingya theo Hồi giáo đã khiến cho ít nhất 300 người chết và 140.000 người phải tản cư. Và trong các tháng qua, số người Rohingya lánh nạn đã lên tới 600.000. Đức Hồng Y Jaspo cho biết, chính trong tình hình căng thẳng và bạo lực chủng tộc và tôn giáo này, giáo hội công giáo có thể góp phần tái thiết quốc gia qua các công tác giáo dục, các trường học và cơ sở y tế và bác ái xã hội. Tuy nhiên, chính giáo hội công giáo cũng còn phải đương đầu với nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tuy hạt giống tin mừng đã được gieo vào lòng đất Myanmar cách đây 500 năm, nhưng số tín hữu Kitô chỉ chiếm 5% tổng số dân. Linh mục Simon Po Khan En, giáo sư Học viện Thần học Myanmar, cho biết cho tới nay, Kitô giáo vẫn bị coi là một tôn giáo ngoại lai xa lạ với người dân vì ba lý do. Thứ nhất, người dân Myanmar đồng hóa Kitô giáo với chế độ thực dân. Thứ hai là thái độ tiêu cực của các thừa sai đối với tôn giáo và nền văn hóa dân gian. Và thứ ba là các vụ theo Kitô giáo ồ ạt của các nhóm bộ lạc. Thật ra, các lý do kể trên là các hậu quả của các vết thương sâu đậm do lịch sử quá khứ và sự yếu đuối của nhân dân Myanmar gây ra. Để có thể xóa bỏ hay thắng vượt được các hiểu lầm này của quá khứ, các giáo hội Kitô Myanmar phải nhìn lại quá khứ và thay đổi kiểu loan báo tin mừng cho dân chúng, đặc biệt giữa các Phật tử chiếm đa số dân. Các vết thương đầu tiên xảy ra dưới thời vua Mahadhammayaja. Hồi đó, có một người Bồ Đào Nha tên là Philip de Brito, tự phong là thống đốc Syria. Tự phong là thống đốc Syria, tức miền Nam Burmania. Ông cho xây một nhà thờ rồi mạ lị các tâm tình tôn giáo của dân chúng bằng cách phá hủy các chùa chiền và bắt dân chúng theo Kitô giáo. Tiếp theo đó, ngay từ năm 1885, khi vua Thibaut, vị vua Burma cuối cùng bị truất phế, toàn vùng Myanmar Hạ rơi vào ách thống trị của Anh quốc, trong khi vùng Bắc do vua Mindon cai trị. Người Anh tàn phá bình địa hệ thống quân chủ cũ, hủy bỏ các ủy ban Phật giáo và các chức sắc cùng rất nhiều cơ cấu truyền thống địa phương như hội đồng các tộc trưởng. Chính quyền Anh khước từ không che chở Phật giáo và các trường của các tu viện Phật giáo. Một số trường bị thay thế bằng các trường Kitô do các thừa sai điều khiển và dạy bằng tiếng Anh. Tiến trình thay thế và tiêu diệt các nền tảng truyền thống của các cộng đoàn và nền giáo dục Phật giáo khiến cho dân chúng phẫn uất. Với việc hủy bỏ Hội đồng Phật giáo Sangha, là cơ cấu quyền bính tối cao của Phật giáo, loại trừ Phật giáo như quốc giáo, hủy bỏ các nền tảng quân chủ truyền thống của cộng đoàn Phật giáo và nền giáo dục đang tu, cuộc sống của người dân Myanmar bắt đầu tan vỡ. Đây là các lý do tạo ra sự thù nghịch đối với Kitô giáo, làm nảy sinh ra các vụ biểu tình của sinh viên học sinh năm 1930 và phong trào bài lược đồ gồm ba chữ M do người da trắng thực dân áp đặt. Merchanti, thương gia, military, quân đội, missionary, thừa sai. Đây là đường lối chính trị được chính quyền Anh và các cứ điểm truyền giáo Kitô Tin Lành ủng hộ, đặc biệt trong các thập niên 1930. Tuy nhiều chuyện đã thuộc về quá khứ, nhưng các hậu quả của chúng vẫn tồn tại, và trong chuyến công du, Đức Thánh Cha Francisco cũng phải ít nhiều đương đầu với các vấn đề và tình hình căng thẳng hiện nay tại Myanmar. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo giới thiệu về dân nước và giáo hội Công giáo tại Myanmar nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2017. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng theo Thánh Marco, chương 13, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng, kẻo khi ông trở về nhà thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là, hãy tỉnh thức. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ của giáo hội đã đưa chúng ta bước vào một chu kỳ mới, một năm phụng vụ mới mà bắt đầu là mùa vọng. Giáo hội mời gọi tất cả mọi người tín hữu chờ đợi Đức Kitô ngự đến. Thực sự, người đã đến lần thứ nhất trong thời gian khi nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, và khi kết thúc thời gian, người lại đến trong vinh quang một lần nữa. Theo tinh thần canh tân phụng vụ từ sau công đồng Vaticano thứ hai, mùa vọng không còn gọi là mùa của thống hối, nhưng thay vào đó là mùa hân hoan mong đợi. Từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng đến ngày 16 tháng 12, phụng vụ nói lên sự mong đợi ngày Chúa đến lần thứ hai khi kết thúc thời gian. Những ngày còn lại đề cập một cách trực tiếp đến việc Giáng sinh của Đức Giêsu. Các bài tin mừng trong 4 tuần của Chúa Nhật Mùa Vọng cho chúng ta một cái nhìn liên tục về việc mong chờ và chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm nhập thể. Phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay mời gọi chúng ta cùng với giáo hội kêu lên Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy mau ngự đến. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, cùng với ngôn sứ Isaiah, chúng ta cầu khẩn xin Thiên Chúa hãy xé trời mà xuống. Xin người đến viếng thăm vườn nho là dân tộc của người. Kế đến, bài tin mừng lại nhắc cho chúng ta phải biết tỉnh thức để chờ đón Thiên Chúa như người chủ đi xa có thể trở về bất cứ giờ nào. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách ngôn sứ Isaiah nằm trong phần thứ ba của cuốn sách. Đây là đoạn sách được viết vào cuối thời kỳ lưu đày của dân Do Thái bên Babylon. Bài đọc trình bày tình trạng bị lưu đày nơi đất khách quê người thật là khốn khổ. Nhưng vào cuối thời kỳ này, dân Do Thái đã ý thức được rằng những đau khổ của họ phải gánh chịu trong cảnh lưu đày là do tội lỗi của họ. Vì thế, trong đoạn sách này, tác giả cho thấy hai điều. Thứ nhất, tác giả thay mặt cho dân để thú nhận tội lỗi. Chúng con đã phạm tội, tất cả chúng con đều đầy vết nhơ. Thứ hai, tác giả xin Thiên Chúa đoái thương, xé trời mà ngự xuống, giải thoát dân Chúa. Đang khi bài sách ngôn sứ Isaiah trình bày ước vọng sự mong chờ Thiên Chúa đến lần thứ nhất, tức là đấng Messiah, và quả thật Ngài đã đến, thì bài tin mừng lại nhắm đến việc trông chờ Chúa đến lần thứ hai, tức là ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang. Theo cách tính giờ của người Roma cổ, người ta chia một đêm ra làm bốn canh hay khoảng bốn thời gian, và lính canh gác sẽ thay phiên nhau trực, hay canh gác luân phiên để đảm bảo không một lúc nào không có người canh gác thành phố, vì kẻ thù hay quân địch có thể tấn công thành bất cứ lúc nào. Và vì mỗi người lính chỉ chịu trách nhiệm một canh, cho nên họ có thể tỉnh táo để làm tròn nhiệm vụ của mình. Như thế, khi nói, ông chủ có thể trở về bất cứ lúc nào, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng, bài tin mừng có ý nói, người đầy tớ phải tỉnh thức suốt đêm, không chừa một canh nào, như những người lính canh gác luôn tỉnh thức. Đã có một thời, người ta rêu rao bằng cả một hệ thống triết thuyết rằng, tôn giáo là một liều thuốc viện ru ngủ quần chúng. Tuyên bố ấy dựa trên những thực tế từ một phần đời sống đạo của người Kitô hữu. Tuy nhiên, nếu không nói là sai lầm, thì ít là những phán đoán ấy không phản ánh chính xác đạo lý căn bản của Kitô giáo. Vì thực tế, Kitô giáo không nhằm ru ngủ đời sống tín hữu, nhưng trái lại, nhắc người ta phải luôn luôn tỉnh thức, ý thức về tình trạng tội lỗi của mình và ý thức về lòng thương xót của Thiên Chúa, về sự hiện diện của Ngài trong đời sống của họ. Và như thế, khi ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống mình, người ta cần có một vài thái độ như sau. Thứ nhất, luôn luôn chu toàn bổn phận của mình, không sống theo kiểu vắng chúa nhà, gà vọc niêu tôm. Thứ hai, luôn sẵn sàng chờ đón lời mời gọi của Thiên Chúa bất cứ giờ nào, lúc nào. Trái với thái độ của những người lười biếng, khô khan, không sống đạo, cứ chờ đợi đến gần chết mới ăn năn hoán cải. Những người đó hoặc là không kịp làm gì hết, hoặc là không thể hoán cải một cách xứng đáng được. Thứ ba, luôn sống trong tâm tình yêu mến với Thiên Chúa. Ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời sống của mình, như người đầy tớ vì yêu mến chủ nhà nên luôn tìm cách làm mọi việc một cách tốt nhất, dù chủ nhà hiện diện hay vắng mặt. Mùa vọng đã bắt đầu. Việc trông chờ Thiên Chúa không chỉ khiến chúng ta hướng lòng về quê trời, mà quên đi thực tại trần thế. Nhưng đang khi hướng lòng về trời cao, chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người biết luôn tỉnh táo, tỉnh thức để chu toàn công việc bổn phận với tất cả tâm tình yêu mến, để nhờ đó mỗi người có thể được mời gọi vào hưởng niềm vui đích thật trong vương quốc của Thiên Chúa. Amen.
Con dâng cho Chúa, Chúa ơi chẳng bao nhiêu, mà tình Chúa thương con cho con thì rất nhiều. Chúa đã biết đời con đâu có gì ngoài trái tim chi, bao năm khô khan, bao năm mê man, chân dừng cho Chúa. Những năm tháng trôi qua chỉ còn nước phôi pha theo con về cuối đời. Chúa ghé mắt nhìn con, nhìn con trong chiều. Đời đã phôi phai cho con hư hao như cơn chiêm bao. Còn xa năm tháng vẫn trôi qua, thời gian không chờ đợi ta. Hãy bước đi khi trời còn sáng, trần gian không là thơ để ta phôi mộng mơ. Tình người không là mơ để ta thôi đợi chờ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa nhân từ sâu lắm thương xót, tuôn dòng nước thắm trong tim, suối máu thanh chảy tràn nơi tâm tôi, dẫn con về nơi vinh phúc ngàn cung. Kiếp trần gian mang nặng thân nữ thứ, như phù du tôi ta. Tiếng Ngài gọi con về bên Chúa. Ngài là bình an chan chứa niềm vui.
Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: "Hôm nay tôi muốn đối chiếu niềm hy vọng Kitô với thực tại sự chết, một thực tại mà nền văn minh tân tiến ngày nay càng lúc càng có xu hướng xóa bỏ. Vì thế, khi cái chết đến, những người ở cạnh chúng ta hoặc chính chúng ta không được chuẩn bị, thiếu những kiến thức sơ đẳng thích hợp để nói lên những lời ý nghĩa về mầu nhiệm sự chết." Với lời nhắn nhủ này, Đức Thánh Cha muốn mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị đón nhận mầu nhiệm sự chết với tất cả ý nghĩa sâu xa của nó. Trong kho tàng kinh đọc của giáo hội, giáo lý về mầu nhiệm sự chết và việc chuẩn bị cho sự chết được nhắc đến rất nhiều. Ta có thể thấy trong kinh kính mừng chúng ta thường đọc: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Hoặc trong kinh cầu Thánh Giuse chúng ta cũng đọc: Thánh Giuse là quan thầy các kẻ mong sinh thì. Có nghĩa là Thánh Giuse là đấng phù hộ cho những người đang hấp hối, những người đang trong giờ lâm tử. Hoặc trong kinh lạy Thánh Mẫu chúng ta vẫn đọc: Xin mẹ thương ghé mắt nhìn đến chúng con trong giờ lâm tử. Giờ lâm tử hay phút mong sinh thì đều là cách nói về giây phút hấp hối, lúc cái chết đã cận kề. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng tha thiết nài xin mẹ Maria giúp chúng ta biết dọn lòng xứng đáng, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ lâm tử qua kinh lạy Thánh Mẫu. Lạy Thánh Mẫu Maria là mẹ rất nhân từ, mẹ truyền thông ơn Chúa, xin cứu chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin thương ghé mắt nhìn đến chúng con trong giờ lâm tử. Amen. Vâng, sự chết đến rất bất ngờ. Chúng ta không biết trước về ngày giờ hay về cách thế mình sẽ chết. Ranh giới giữa cái chết và sự sống thật mỏng manh, nhiều khi chỉ là một làn gió độc, một giấc ngủ kéo dài, một lần vấp té, nhưng cũng có khi là những tháng năm dài triền miên bệnh tật thoi thóp, những ngày tháng tù tội, những giây phút lê thê buồn tẻ sợ lạc mất đức tin. Vì thế, hãy ghi nhớ và đón nhận lời khôn ngoan của tác giả sách Gương Chúa Giêsu đã dạy: trong mọi hành động và mọi suy tư của con phải xử sự như hôm nay con chết. Nếu lương tâm thanh thản, con sẽ không quá sợ cái chết. Vì thế, thà giữ mình không phạm tội, còn hơn là trốn tránh sự chết. Nếu hôm nay con chưa sẵn sàng chết, thì làm sao ngày mai con sẵn sàng được? Hãy nhớ, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Hãy nhớ, ngay sau khi chết, linh hồn phải chịu phán xét riêng. Cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống của từng người với Đức Kitô, để hoặc phải trải qua việc thanh luyện, hoặc ngay lập tức được hưởng phúc trên trời, hoặc bị luận phạt muôn đời. Như vậy, cái chết vạch trần cuộc đời chúng ta, đẩy đưa chúng ta đến những đích điểm mà ngay khi tại thế này, chúng ta chọn lựa sống và định hướng trước. Ý nghĩa của cái chết khiến cho chúng ta nhận thấy rằng, những kèn cửa, bon chen, oán ghét, những nhỏ nhen của cuộc sống là những hư vô. Trái lại, sự tốt lành của cuộc sống, những nghĩa cử yêu thương, những gieo vãi đức hạnh, làm cho chúng ta thanh thản, ấm lòng và tràn đầy hy vọng. Tất cả chúng ta đều bé nhỏ và yếu đuối trước mầu nhiệm sự chết. Nhưng thật là hồng phúc, nếu trong giờ lâm tử, chúng ta còn giữ được ngọn lửa đức tin. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trước cái chết. Đối với người tin, thì đó là một cánh cửa rộng mở. Đối với người nghi ngờ, thì đó là một tia sáng lọt qua một kẽ hở, tia sáng le lói, lịm tàn, u uất. Dường như ta vẫn khao khát chiếm được nước thiên đàng và hạnh phúc vĩnh cửu chỉ trong một khoảnh khắc của phút giây sắp rời cõi thế. Hình ảnh tên trộm lành mà giây phút cuối đời trộm cả nước trời dạy chúng ta về sự tin tưởng vào ơn Chúa trong giờ lâm tử. Xin Chúa cho chúng ta được ơn thánh trong giờ phút hấp hối, để ta vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa. Xin cho chúng ta giữ được ơn nghĩa cùng Chúa luôn luôn, và siêng năng cầu nguyện cho mọi người được chết trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.
Lạy Chúa nhân từ giàu lòng thương xót, thân con là bụi đất hư vô, dương gian đây là đều còn tạm nhau. răng ruồi nơi dương thế. Chúa cùng con chút hơi thở cuối cùng, con cùng ngài chung vào huyệt thôi, để được phục sinh với Chúa hiện về.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.